Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, 29 tháng 9 năm 2008 gồm có Tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề hiện nay. Tiếp theo đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Tiếng vọng từ Hà Nội, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Chu Văn phụ trách.
Hội đồng Giám mục Việt Nam trình bày quan điểm về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay. Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ chỉ trích chính phủ Việt Nam không tôn trọng tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha kêu gọi giải quyết vấn đề tài sản giáo hội tại Tiệp Khắc. Đó là một số tin đáng chú ý trong tuần qua. Tin Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa gửi thư đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để chính thức trả lời kiến nghị của Ủy ban liên quan đến vụ tranh chấp ở Tòa Khâm Sứ và Giáo xứ Thái Hà. Kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với Hội đồng Giám mục Việt Nam là yêu cầu xử lý nghiêm minh với Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và các linh mục Vũ Khải Phụng, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Thật và Nguyễn Ngọc Nam Phong. Trong bức thư trả lời do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ký ngày 25 tháng 9 vừa qua gửi cho chính quyền thành phố Hà Nội có đoạn viết rằng các vị này không làm bất cứ điều gì ngược lại với giáo luật hiện hành của giáo hội Công giáo. Kèm theo lá thư, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam còn gửi văn bản trình bày quan điểm của Hội đồng Giám mục về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nguyên văn bản trên đây trong bài thời sự. Trong khi đó thì hôm thứ Năm, 25 tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tòa Tổng giám mục Hà Nội vì hành vi tự ý để các đồ vật lên thửa đất 42 nhà chung. Ngoài số tiền phạt 1 triệu 750 ngàn đồng, chính quyền đã quyết định tịch thu tang vật. Được biết, bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi cùng thánh giá đã bị một số người gỡ xuống cho vào hòm và chở đi đâu không ai biết vào chiều cùng ngày. Cũng tin liên quan đến Việt Nam, Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ lên án Việt Nam vì không tôn trọng tự do tôn giáo. Trong một thông cáo báo chí được cho phổ biến hôm thứ Tư 24 tháng 9 vừa qua, Ủy ban của Chính phủ Hoa Kỳ chuyên theo dõi tự do tôn giáo trên thế giới cho biết, Việt Nam vẫn tiếp tục coi thường những quyền cơ bản của con người qua một số hành vi như cảnh sát sử dụng bạo lực đối với những người giáo dân cầu nguyện bằng đường lối ôn hòa trên những miếng đất tại Hà Nội trước kia thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam, bắt giam hoặc quản chế tại gia những người tranh đấu cho tự do tôn giáo và bắt giữ một số người tranh đấu cho dân chủ trong tháng này. Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách những nước có những vi phạm trầm trọng nhất đối với quyền tự do tôn giáo. Ủy ban này cũng đòi hỏi Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho mọi tù nhân lương tâm. Trong thông cáo báo chí, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ bà Felice Gaya nói rằng chuyện xảy ra quá thông thường tại Việt Nam là những ai tổ chức hay bày tỏ quan điểm quyền tự do tôn giáo hay nhân quyền bằng đường lối ôn hòa đều bị bắt giữ, giam cầm hoặc dọa nạt. Theo bà, Chủ tịch Ủy ban là một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Việt Nam phải hoàn toàn tôn trọng nhân quyền và không nên coi những hành động ôn hòa nhằm thăng tiến quyền tự do tôn giáo như một mối đe dọa về an ninh. Bản thông cáo báo chí của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ nhắc tới một số sự kiện như giáo dân Hà Nội cầu nguyện từ tháng 12 năm ngoái để đòi chính quyền trả lại tài sản của giáo hội bị chính phủ tịch thu từ thập niên 50. Một số giáo dân thuộc dòng Chúa Cứu Thế bị bắt giữ. Cảnh sát dùng bạo lực giải tán nhóm người đòi chính phủ trả tự do cho những người giáo dân bị bắt giữ này. Ủy ban cũng nhắc đến việc Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội bị tố cáo kích động các vụ gây rối và chuyện chính quyền đe dọa áp dụng những hành động mạnh mẽ đối với những buổi cầu nguyện của giáo dân. Bản thông cáo báo chí của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ cũng đề cập đến trường hợp của những người tranh đấu cho dân chủ bị bắt giữ như Lê Thị Công Nhân, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, ông Nguyễn Văn Đài. Ủy ban cho biết là không đồng ý với quan điểm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần lưu tâm, đặc biệt hồi năm 2006. Cuối cùng, Ủy ban cũng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ phải đòi hỏi Việt Nam trả tự do tiếp khách và vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm, cho phép giáo hội Công giáo và các tổ chức tôn giáo khác được tự do hoạt động và cho người dân được hưởng những quyền tự do như bày tỏ tư tưởng, kể cả quyền tự do phản kháng. Mặt khác, một số dân biểu liên bang Hoa Kỳ đã gửi thư đến Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, để lên án những hành động vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Dân biểu Loretta Sanchez, đơn vị California, cùng với số dân biểu liên bang thuộc lưỡng đảng, đã đồng ký tên vào một lá thư gửi đến Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam để bày tỏ mối quan ngại về tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Chi tiết của lá thư bao gồm các vụ đàn áp nhân quyền xảy ra gần đây đối với các nhà dân chủ và giáo dân ôn hòa. Nữ dân biểu Sanchez cho biết trong vòng một tháng qua, Việt Nam đã tăng cường các chiến dịch mạnh mẽ đối với những người dân biểu tình ôn hòa. Tôi mong rằng chính quyền Bush sẽ tỏ rõ lập trường của mình đối với chính quyền Việt Nam, vì Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm những quyền cơ bản được ghi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Việt Nam còn phải thay đổi nếu muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ. Được biết, nữ dân biểu Sanchez là người bạn quen thuộc của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Bà đã không ngừng nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Bà là người luôn ủng hộ và yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ liệt kê Việt Nam trở lại trong danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt, để xác định rõ ràng Việt Nam là nước có những vi phạm nặng nề về tự do tôn giáo. Tin Carsten Gonenfo. Sáng 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng đại sứ Cộng hòa Czech bên cạnh Tòa Thánh, ông Pavel Vosalik, và Ngài cầu mong cho vấn đề trả lại tài sản cho giáo hội tại nước này sớm được giải quyết. Trong bài diễn văn chào mừng ông Tổng đại sứ, Đức Thánh Cha nhắc đến những lợi ích mà các xã hội được hưởng nếu giáo hội tại nước liên hệ được quyền quản lý các tài sản vật chất và tinh thần cần thiết cho sứ vụ của giáo hội. Đức Thánh Cha nói như sau, tại đất nước của ông đại sứ đã có những dấu hiệu tiến bộ trong lĩnh vực này, nhưng vẫn còn nhiều điều phải làm. Tôi tin tưởng rằng Ủy ban đặc nhiệm cho Chính phủ và Quốc hội Czech thiết lập để giải quyết các vấn đề còn tồn động liên quan tới tài sản của giáo hội sẽ tiến hành một cách lương thiện, ngay thẳng và chân thành nhìn nhận khả năng của giáo hội trong việc đóng góp cho an sinh của đất nước. Đặc biệt, tôi hy vọng những điều ấy cũng được để ý đến trong khi tìm kiếm một giải pháp liên quan đến tương lai của nhà thờ chính tòa tại Praha. Từ 15 năm nay, Tòa Tổng giám mục Praha đã yêu cầu chính quyền Czech trả lại cho giáo hội Công giáo nhà thờ chính tòa Thánh Vito đã bị nhà nước Cộng sản tiếp khách trước kia tịch thu. Nhà thờ này tọa lạc trong khu vực Hoàng Cung, nay là Phủ Tổng thống. Nhiều phán quyết của tòa án các cấp đã được ban hành, nhưng tòa này hủy bỏ án lệnh của tòa kia, và cho đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Ngoài ra, chính phủ Czech cũng đề ra dự luật để trả lại cho các giáo hội Kitô tài sản đã bị tịch thu. Nhưng cho đến nay, dự luật này vẫn chưa được Quốc hội Czech thông qua. Dự luật đó đã được chính phủ Czech thỏa thuận với các giáo hội hồi đầu năm nay. Theo đó, nhà nước Czech sẽ trả lại trực tiếp 1/3 tài sản để tịch thu của các giáo hội. 2/3 còn lại gồm các tài sản không thể hồi lại. Một số đã bị bán đi sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Và nhiều dinh thự hiện đang được các cộng đồng địa phương sử dụng sẽ được nhà nước bồi hoàn bằng tiền bạc tư nương với 10 tỷ 300 triệu Âu Kim trong vòng 60 năm. Trở lại tin Việt Nam, một cuộc thăm dò trong nước cho thấy đa số ủng hộ quan điểm của Đức Tổng giám mục Hà Nội. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau khi Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội phát biểu tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 9 vừa qua, Đài truyền hình Việt Nam và hệ thống truyền thông Việt Nam đã trích ngang một câu nói của Ngài để xuyên tạc nhằm kích động sự bất bình nơi công chúng Việt Nam đối với cá nhân Đức Tổng giám mục. Câu nói được các cơ quan truyền thông công cụ của Việt Nam trích dẫn là, tôi đi nước ngoài nhiều lần, tôi cảm thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam. Câu nói đã được tách ra khỏi văn mạch và gán cho một nội dung xúc phạm dân tộc đất nước, để rồi từ đó cổ suý tâm lý bài Công giáo. Sau sự kiện này, một diễn đàn điện tử của thanh niên sinh viên học sinh Việt Nam trên Internet có tên là X Cafe đã cho phổ biến toàn bộ bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Hà Nội và thực hiện một cuộc thăm dò dư luận dựa trên bài phát biểu. Kết quả của thăm dò cho thấy như sau. Sau khi đọc hoặc nghe toàn bộ ý kiến của Đức Tổng giám mục Hà Nội, 144 người cho rằng Ngài nói đúng, chỉ có 16 người nghĩ rằng Ngài nói sai. Đối với câu hỏi thăm dò thứ hai, nếu đã từng ra nước ngoài, có bao giờ bạn thấy nhục khi trình hộ chiếu Việt Nam hay thấy hổ thẹn khi nhận mình là người Việt Nam không? 71 người tham gia cuộc thăm dò dư luận trả lời có, chỉ có 20 người trả lời không.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề hiện nay. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 23 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã gửi đến Hội đồng Giám mục Việt Nam một văn thư yêu cầu xử lý những vi phạm của Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội và các linh mục dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Trong văn thư phúc đáp, Đức cha Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam khẳng định, chúng tôi thấy các vị này không làm bất cứ điều gì ngược lại với giáo luật hiện hành của Giáo hội Công giáo. Cùng với khẳng định ấy, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi kèm văn bản quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng tôi đã cho phát nguyên văn văn bản của bài viết. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe lại một lần nữa. Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của người dân Việt Nam, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của chúng tôi, các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giáo hội không có chức năng làm chính trị, nhưng cũng không đứng bên lề xã hội. Do đó, là những người lãnh đạo trong giáo hội, chúng tôi có trách nhiệm rao giảng giáo huấn của giáo hội về xã hội, nhằm thăng tiến con người và đời sống xã hội một cách toàn diện. Sau khi cầu nguyện và trao đổi với nhau, chúng tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình về một số vấn đề quan trọng trong hoàn cảnh hiện nay. Điểm thứ nhất, tình hình. Số 1. Tình hình khiếu kiện đất đai kéo dài và chưa được giải quyết thỏa đáng là vấn đề thời sự. Trong đó có đất đai của các tôn giáo nói chung và Giáo hội Công giáo nói riêng. Cụ thể như vụ việc tòa khâm sứ cũ và giáo xứ Thái Hà. Chắc chắn có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Nhưng ở đây chúng tôi muốn lưu ý đặc biệt đến điều này. Luật về đất đai tuy đã sửa đổi nhiều lần, nhưng vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng kịp đà biến chuyển trong đời sống xã hội, đặc biệt là chưa quan tâm đến quyền tư hữu chính đáng của người dân. Thêm vào đó, nạn tham nhũng và hối lộ càng làm cho tình hình tệ hại thêm. Thiết nghĩ không thể có một giải quyết tận gốc nếu không quan tâm đến những yếu tố này. Số 2. Trong tiến trình giải quyết những tranh chấp, một số phương tiện truyền thông, thay vì là nhịp cầu liên kết và cảm thông, thì lại gieo rắc hoang mang và nghi kỵ. Quả thật, chưa bao giờ các phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng như ngày nay, nhờ đó con người được gia tăng hiểu biết và phát triển tình liên đới. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chỉ thực sự mang lại lợi ích cho con người và cộng đồng xã hội khi phục vụ sự thật và phản ánh thực tại một cách trung thực. Ngày nay, một trong những điều gây nhức nhối lương tâm là sự gian dối trong nhiều lĩnh vực, kể cả trong môi trường, cần đến sự thật nhiều nhất là giáo dục học đường. Chắc chắn tất cả những ai tha thiết với tiền đồ của đất nước và dân tộc không thể không quan tâm đến tình trạng này. Cũng trong tiến trình giải quyết những xung đột nêu trên và nhiều vụ việc khác, một số người có khuynh hướng sử dụng bạo lực và như thế tạo thêm bất công trong xã hội. Điều này đang có chiều hướng gia tăng, không những trong các vấn đề lớn của xã hội mà ngay cả trong đời sống gia đình, cũng như tại học đường. Bạo hành và bạo lực bắt nguồn từ chính tâm hồn con người. Nơi đó, cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối không ngừng diễn ra. Nếu không được hướng dẫn và tập luyện, con người sẽ dễ dàng chiều theo những tham vọng ích kỷ của mình, và cái ác sẽ lan tràn trong đời sống xã hội. Do đó, việc giáo dục đạo đức và huấn luyện lương tâm phải là trách nhiệm hàng đầu của toàn xã hội, và cần đến sự tham gia tích cực của người dân, cũng như các tổ chức xã hội. Số 2. Quan điểm. Đứng trước tình hình trên, chúng tôi có những đề nghị cụ thể như sau. Số 1. Trước hết, nếu luật về đất đai còn nhiều bất cập, thì nên sửa đổi cho hoàn chỉnh. Việc sửa đổi này cần phải quan tâm đến quyền tư hữu của người dân, như tuyên ngôn quốc tế của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã khẳng định. Mọi người đều có quyền tư hữu riêng cho mình hay chung với người khác, và không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình cách độc đoán. Vì thế, chúng tôi cho rằng, thay vì chỉ giải quyết theo kiểu đối phó hoặc cá biệt, thì giới hữu trách phải tìm giải pháp triệt để hơn, tức là để người dân có quyền làm chủ tài sản đất đai của họ. Đồng thời, người dân cũng phải ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội. Đòi hỏi này càng khẩn thiết hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nhịp sống chung của thế giới. Đây sẽ là tiền đề cho việc giải quyết tận gốc những vụ khiếu kiện về đất đai và tài sản của người dân, đồng thời góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển vững bền của đất nước. Số 2. Kế đến, đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi những người làm công tác truyền thông phải tôn trọng sự thật. Trong thực tế, đâu có những thông tin bị bóp méo hoặc cắt xén như trong trường hợp tranh chấp đất đai tại tòa khâm sứ cũ. Vì thế, chúng tôi đề nghị những người làm công tác truyền thông đại chúng phải hết sức cẩn trọng khi đưa tin tức và hình ảnh, nhất là khi liên quan đến danh dự và uy tín của cá nhân cũng như tập thể. Nếu đã phổ biến những thông tin sai lạc thì cần phải cải chính. Chỉ khi tôn trọng sự thật, truyền thông mới thực sự hoàn thành chức năng của mình là thông tin và giáo dục, nhằm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Số 3. Cuối cùng, truyền thống văn hóa và đạo đức của dân Việt vốn nhấn mạnh đến tình tương thân tương ái và sự hài hòa trong xã hội. Tuy nhiên, khi giải quyết những tranh chấp gần đây, đáng tiếc là đã có những hành vi sử dụng bạo lực làm mất đi tương quan hài hòa trong cuộc sống. Vì thế, chúng tôi tha thiết mong ước mọi người hãy chấm dứt mọi hình thức bạo lực trong hành động cũng như trong ngôn từ. Cũng không nên nhìn những tranh chấp này theo quan điểm chính trị và hình sự. Một giải pháp thỏa đáng chỉ có thể đạt được nhờ đối thoại thẳng thắn, cởi mở và chân thành, trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Phát xuất từ ước mong góp phần tích cực vào việc phát triển đất nước cách ổn định và vững bền, những suy nghĩ này mong được gửi đến tất cả anh chị em đồng đạo, cũng như mọi người thành tâm thiện chí. Chúng tôi xác tín rằng khi tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước trên nền tảng công bằng, sự thật và tình yêu, thì quê hương Việt Nam sẽ ngày càng giàu đẹp, mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người, và góp phần kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Làm tại tòa giám mục Xuân Lộc, ngày 25 tháng 9 năm 2008. Thường Hội đồng Giám mục Việt Nam, Chủ tịch Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Nguyễn Văn Nhơn. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Vừa là tín hữu Kitô, vừa là nhà khoa học. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trong tác phẩm có tựa đề Niềm tin Kitô và khoa học, một nhà khoa học người Anh là ông Robert Clark đã viết như sau. Dù chúng ta có giải thích sự kiện như thế nào đi nữa, sự phát triển khoa học chỉ thực sự diễn ra trong một nền văn hóa Kitô giáo. Người xưa cũng có trí não như chúng ta. Trong tất cả mọi nền văn minh từ Babylon, Ai Cập, Hy Lạp, Ấn Độ, La Mã, Ba Tư đến Trung Hoa v.v., khoa học đã phát triển ở một mức độ nào đó và dừng lại. Khoa học cũng có thể phát triển bên ngoài văn minh Kitô giáo. Chúng ta có thể khẳng định như thế. Nhưng trong thực tế, khoa học đã không bao giờ được phát triển bên ngoài văn minh Kitô giáo. Thật ra, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Thế giới không Kitô giáo tin rằng, xét về phương diện đạo đức, khoa học là điều sai lạc. Tại Hy Lạp, niềm xác tín này được diễn tả qua huyền thoại Prometheus, người đã ăn cắp lửa trời cho nên đã chuốc lấy cơn thịnh nộ của các thần minh. Nhiều người đã có những phản ứng gay gắt trước nhận định trên đây của ông Robert Clark. Có người đã phản bác lập luận trên đây của ông Clark khi chứng minh rằng vào thời Trung Cổ, mặc dù theo Hồi giáo, Trung Đông cũng đã có được nhiều tiến bộ khoa học đáng kể. Nhưng câu hỏi được nêu lên là, tại sao những tiến bộ khoa học ấy đã không được tiếp tục? Trong cuốn sách có tựa đề Cuộc đụng độ giữa Hồi giáo và hiện đại tại Trung Đông, xuất bản năm 2002, giáo sư Bernard Lewis thuộc trường Đại học Princeton, Hoa Kỳ, giải thích rằng số phận của khoa học tại Trung Đông có thể được minh họa qua số phận của Đài Thiên Văn được xây dựng tại Galata, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1577. Có thể so sánh đài này với Đài Thiên Văn đã được nhà khoa học người Đan Mạch là ông Tycho Brahe sáng chế cũng vào thời ấy. Tuy nhiên, theo giáo sư Bernard Lewis, Đài Thiên Văn Galata này đã bị một đạo binh ưu tuyển của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tàn phá theo lệnh của quốc vương Hồi giáo, người lại nhận sự chỉ đạo của chính đạo trưởng Hồi giáo tại Istanbul. Trong 300 năm liền, người ta sẽ chẳng còn thấy được bất cứ một Đài Thiên Văn nào trong thế giới Hồi giáo nữa. Ông Robert Clark có lẽ đã không quá cường điệu khi khẳng định rằng khoa học chỉ phát triển trong văn hóa Kitô giáo. Vào thế kỷ thứ 17, Francis Bacon được xem là cha đẻ của phương pháp khoa học. Một trong những khẳng định thường được trích dẫn nhất của ông được mệnh danh là tuyên ngôn của hai cuốn sách. Francis Bacon nói như sau: đừng có ai nghĩ hay khẳng định rằng con người có thể nghiên cứu sâu xa hay thông thạo về cuốn sách của lời Chúa hay cuốn sách của những công trình của Ngài. Khi nói đến cuốn sách của lời Chúa, ông Bacon ám chỉ đến quyển Kinh Thánh. Còn cuốn sách của những công trình của Thiên Chúa chính là vũ trụ hay thiên nhiên. Ông Bacon khuyên chúng ta nên học hỏi nhiều bao nhiêu có thể về hai cuốn sách này. Như vậy, ngay từ khởi đầu, khi phương pháp khoa học được khai sinh, người ta đã chẳng hề thấy có sự đối nghịch giữa khoa học và kinh thánh, hay niềm tin tôn giáo nói chung. Từ đó, theo dấu chân của Francis Bacon, hầu hết các nhà khoa học tiến tâm trong lịch sử nhân loại vừa dấn thân vào nghiên cứu khoa học, vừa vẫn thực hành niềm tin tôn giáo của mình. Johannes Kepler là một nhà toán học, kim vật lý và thiên văn học nổi tiếng của thế kỷ thứ 17. Là người đã khám phá ra những định luật về sự vận chuyển của các hành tinh, Kepler vẫn luôn là một tín hữu Kitô nhiệt thành. Khi được hỏi tại sao ông dấn thân vào nghiên cứu khoa học, ông trả lời rằng ông muốn nghiên cứu khoa học để cảm nếm được niềm vui thỏa của đấng tạo hóa trong công trình của Ngài. Nhưng Kepler không chỉ đơn thuần là một người tin ở đấng tạo hóa, ông còn là một tín hữu Kitô thành tín. Ông tuyên xưng như sau: Tôi chỉ tin và phục vụ một mình Chúa Giêsu Kitô. Trong Ngài, tôi có được nơi nương tựa và niềm an ủi. Blaise Pascal, người Pháp, là một nhà khoa học tuyệt vời, cũng sống vào thế kỷ thứ 17. Ông là cha đẻ của lý thuyết toán học về xác suất. Vào thời đó, có lẽ ông cũng là nhà khoa học duy nhất đã có những đóng góp sâu xa cho tư tưởng Kitô giáo. Tác phẩm nổi tiếng của ông là cuốn Tư tưởng. Hiện nay, tại nhiều trường đại học nổi tiếng tại Hoa Kỳ, nhiều giáo sư vẫn khuyên các sinh viên năm thứ nhất nên đọc tác phẩm này. Blaise Pascal khẳng định rằng, Thiên Chúa cho con người ý thức được sự nhỏ bé và bất lực của nó, đồng thời cũng cho nó cảm nhận được lòng nhân từ vô biên của Ngài. Nhờ ý thức ấy, con người mới có thể khiêm tốn và phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa, và như vậy cảm nhận được niềm vui đích thực trong cuộc sống. Một nhà khoa học nổi tiếng khác của thế kỷ thứ 17 là ông Robert Boyer. Có lẽ ông là nhà hóa học đầu tiên của thế giới. Dù là một nhà khoa học rất bận biểu với công việc nghiên cứu, ông Robert Boyer vẫn dành thời giờ để đọc và nghiền ngẫm Kinh Thánh. Hàng năm, ông tổ chức một buổi thuyết trình để bảo vệ Kitô giáo chống lại chủ nghĩa vô thần và thái độ dửng dưng của con người đối với Thiên Chúa. Nói đến những nhà khoa học lừng danh của thế giới trong thế kỷ thứ 17, dĩ nhiên, chúng ta không thể không nhắc đến Isaac Newton. Là nhà toán học kim vật lý học, ông đã cùng với ông Leibniz khám phá ra phép tính. Ông cũng được xem là người sáng lập ra môn vật lý cổ điển. Là một nhà bác học lừng danh, ông Newton cũng là một tín hữu Kitô đầy xác tín. Một trong những câu nói thường được trích dẫn nhất của ông là: Mặt trời, các hành tinh và sao chổi là một hệ thống đẹp đẽ nhất. Hệ thống này chỉ có thể phát xuất từ ý định và sự điều khiển của một đấng vô cùng thông minh và quyền năng mà thôi. Robert Boyle, Isaac Newton và những thành viên tiên khởi của Hội Khoa học Hoàng gia Anh vào thế kỷ thứ 17 là những con người có tôn giáo. Họ đã giúp cho con người của thời đại họ làm quen với những định luật trong vũ trụ và dùng những phương pháp nghiên cứu khoa học để khám phá chân lý. Những phương pháp ấy không hề mang lại những kết luận ngược lại với Kinh Thánh và các chân lý của tôn giáo. Những nhà bác học này đã sống và đã chết trong niềm tin tôn giáo. Tên tuổi họ vẫn còn đó để nói với các thế hệ tương lai rằng giữa khoa học và niềm tin tôn giáo không hề có sự mâu thuẫn hay đối nghịch nhau. Người ta vẫn có thể vừa là nhà khoa học, vừa là một tín hữu Kitô. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tiếng vọng từ Hà Nội do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Với tình thương của Chúa muôn đời dạng người giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh trăng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương Ngài luôn chở che.
Noi gương thánh Phaolô tông đồ, chúng ta hãy làm cho đức tin của mình được trở nên tươi trẻ. Thánh Phaolô nơi thư Roma chương 8 đã viết như sau: không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu, phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo? Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu. Nhưng trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ đức tin của Thánh Phaolô qua những lời Ngài nói. Tôi tin chắc rằng, cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thư Roma chương 8, các câu 35, 37, 38, 39. Khi đức tin đã lớn mạnh trong đời sống chúng ta, thì chúng ta đoan chắc rằng không có gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Đây là những ngày vàng son để sống kinh nghiệm hoán cải. Đây là lúc mà vinh quang tuyệt vời của Thiên Chúa chiếu sáng vào tâm hồn chúng ta. Và lòng nhân ái dịu dàng của Ngài bao bọc chúng ta trong tình yêu đầy âu yếm và quyền năng của Ngài. Điều mà chúng ta có thể cảm nghiệm được, chúng ta biết là mình được yêu thương. Thật vậy, trong những lúc vui mừng hay được yên ủi thiêng liêng cách này hay cách khác, chúng ta tin rằng đức tin và sự tín thác của chúng ta sẽ không bao giờ lay chuyển. Chúng ta cảm thấy rằng, để lấp đầy sự trống rỗng trong con người mình, chúng ta phải có một viễn tượng thiêng liêng, và viễn tượng này cần được mở rộng thêm nhờ ánh sáng thần linh chiếu soi vào mọi điều chúng ta nhìn thấy, làm cho viễn tượng này được sáng ngời, mà trước đây chỉ lờ mờ hay đen tối lạnh lùng. Có thể nói, chúng ta đã hưởng nếm trước nước Thiên Chúa. Không gì có thể xen vào giữa chúng ta và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Không ai, cũng không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa. Khi lòng nhiệt thành của đức tin thật vững mạnh. Nhưng thử hỏi rồi đây, điều gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới, khi mà ánh sáng mờ dần, khi mà cuộc sống hàng ngày, công việc bổn phận, sự đối đầu với kẻ khác dường như tạo ra một khoảng cách giữa ta và Thiên Chúa là đứng rất gần gũi chúng ta. Vào những lúc mà thế giới xô lấp chúng ta bị bao vây bởi biết bao luận cứ, hay khi quá đau khổ, buồn chán, những cám dỗ đến làm mờ dần cái viễn tượng thần linh mà trước đây thật là sáng chói. Khi những đổ vỡ tấn công chúng ta có nghi ngờ về những gì tốt đẹp trong đức tin mà chúng ta đã kinh nghiệm trước đó hay không? Chúng ta rất muốn, nhưng chúng ta không thể dừng chân ở mãi trong tình trạng vui sướng thiêng liêng, không thể ở mãi trên núi Chúa biến hình. Quy luật của thiên nhiên là không có gì ở mãi trong một tình trạng bất biến, không thể thay đổi. Thánh Phaolô nhìn nhận, cũng cùng một quy luật như thế xảy ra trong đời sống thiêng liêng. Các thư của Ngài chứng tỏ rằng, Ngài rất quen thuộc với khuynh hướng chung của những người mới trở lại rồi bị sa sút khi mà sự hăng say ban đầu của đức tin phai nhạt đi. Ngài luôn cổ vũ các thành viên của cộng đoàn Kitô hãy kiên trì trong đời sống mới của họ và luôn vững vàng. Cái kiên trì mà Ngài muốn nói đến ngày xưa, hôm nay chúng ta gọi bằng từ mới là sự dấn thân. Giờ đây, chúng ta hãy dành ra 5-10 phút sống trong thinh lặng an bình. Hãy để cho tinh thần và tâm trí chúng ta quy hướng về Chúa. Chúng ta hãy nhớ lại những giây phút chúng ta gặp sự khô khan thiêng liêng và dường như sự xa vắng Chúa Giêsu Kitô. Những giây phút đó lại trở thành thời điểm quan trọng trong đời sống chúng ta. Chúng ta hãy nhớ lại những gì đã xảy ra với chúng ta khi Chúa hiện ra trong vinh quang của Người trên đường Damas riêng của mỗi người chúng ta, khi ánh sáng của Chúa phá tan bóng tối mù lòa thiêng liêng của chúng ta. Thánh Phaolô đã nhắc Timôthê, người môn đệ thân yêu của Ngài như sau. Chính vì lý do đó, cha nhắc cho con hãy khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng con đã nhận được khi cha đặt tay trên con. Con đã được tín thác để gìn giữ kho tàng quý báu. Hãy bảo toàn kho tàng đó nhờ Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta. Thư thứ 2 Timôthê chương 1, câu 6 và câu 14. Vậy, chúng ta hãy quyết tâm trở về với Thiên Chúa và đốt lên ngọn lửa đức tin và kiên trì giữ gìn ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng trong mọi hoàn cảnh. Hằng ngày, chúng ta hãy nhất quyết làm cho đức tin của mình được tươi mát mãi. Amen.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Giải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các trào lưu thần học thời hậu Lưu Đày, song song với trào lưu khôn ngoan, còn có trào lưu khải huyền soi sáng cho trào lưu khôn ngoan dưới nhiều khía cạnh. Nó hiện diện trong phần cổ xưa nhất của một tác phẩm mạo thư gọi là sách Henoch, được sáng tác trong cùng thời này, và trong đó các nguyên tắc nền tảng của nền thần học miền Nam đạt các kết quả tột bậc của nó. Thật khó mà có thể tưởng tượng ra các tương quan giữa Jerusalem chính thức với các thần học gia thuộc trào lưu khải huyền. Người ta có cảm tưởng đây là một môi trường khép kín, tránh né sự đối đầu, có lẽ cũng để tránh sự bách hại, như có thể nhận ra trong công trình của Nehemiah và Ezra. Để tái lập Do Thái giáo chính truyền, hai ông Nehemiah và Ezra đã tránh xa những người không ở trong cùng đường hướng của các nguyên tắc linh hứng cho việc cải cách, nghĩa là những người Do Thái đã không bị đi đày và những người nước ngoài. Xã hội do ông Ezra đề ra là một xã hội bất khoan nhượng. Như sử gia Giuse Flavio kể lại, trong tác phẩm Thời cổ Do Thái, các kẻ thù cá nhân có thể bị tố cáo là đã ăn cái gì đó ô uế hay đã vi phạm luật Sa-bát. Và khi bị tố cáo như thế, thì chỉ còn cách trốn sang vùng Samaria mới mong sống được mà thôi. Tuy nhiên cảm tưởng về sự cô lập mà chúng ta có khi đọc các văn bản đầu tiên phát xuất từ sự kiện nội dung của chúng quá khác biệt với tư tưởng chính thức, để có thể tưởng tượng ra một cuộc đối thoại giữa hai bên. Dầu sao đi nữa, đây là một phong trào có các nhà thông thái của nó, vì người ta tìm thấy cả tinh tú học trong các bút tích của họ. Có hai điểm giúp phân biệt rõ ràng trào lưu Khải Huyền cổ xưa hơn với Do Thái giáo. Ít nhất là từ lớp văn bản thứ hai của sách ông Noe. Các tác giả Khải Huyền đầu tiên tin nơi sự bất tử của linh hồn được hiểu như là thực thể tách rời khỏi thân xác và được chỉ định sống đời đời bên Thiên Chúa, nếu xứng đáng được cứu rỗi. Họ nghĩ rằng sự giữ không hề tại việc vi phạm luật lệ. Dĩ nhiên, tội lỗi là sự giữ, nhưng nó không thể được quan niệm một cách đơn thuần như là hậu quả của sự tự do lựa chọn của con người, quyết định không tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. Con người phạm tội vì tội lỗi ở trong nó. Như vậy, trào lưu Khải Huyền đón nhận một cách toàn vẹn nõi tủy của vấn đề từng gây chia rẽ giữa nền thần học của giao ước và nền thần học của lời hứa. Đó là không biết con người có là một người tuyệt đối hoàn toàn tự do, và như thế hoàn toàn có trách nhiệm đối với sự thiện hay sự giữ nó làm hay không, hay bản tính của nó không cho phép nó hoàn toàn tự do lựa chọn. Sự xúc tác cho phép trào lưu Khải Huyền đạt tới các kết luận của nó là việc chấp nhận sự bất tử của linh hồn, khiến cho nó định hướng toàn diễn văn về con người trước số phận của nó và trước Thiên Chúa một cách hoàn toàn mới mẻ. Trào lưu Khải Huyền khởi hành từ biến cố lụt Hồng Thủy, chỉ được đọc trong truyền thống Gia Viết, đáng lý ra là để xóa bỏ sự giữ của trái đất, nhưng lại đã không xóa bỏ được nó. Bản chất con người vẫn hướng chiều về sự giữ cả sau lụt Hồng Thủy. Lý do sự hướng chiều đó về sự giữ là nguyên cớ đầu tiên đích thật của tội lỗi được tìm ở ngoài lãnh vực của con người, và một cách hiển nhiên và chắc chắn, trên bình diện thực nghiệm, con người không có phương thế nào để sửa chữa điều đó. Vì vậy, điều này không tùy thuộc nơi con người. Lý do này của tội lỗi phải tìm trong thế giới thiên thần, nơi có một nhóm các thiên thần tự ý vi phạm trật tự vũ trụ do Thiên Chúa muốn, bằng cách giao hợp với phụ nữ để sinh con, trong khi các thiên thần là các thần khí tinh tuyền đã không nhận được từ Thiên Chúa ơn truyền sinh, là đặc thái của con người phải chết. Từ hành động phạm tội đó của các thiên thần nảy sinh ra sự ô nhiễm kinh hoàng liên lụy đến toàn thụ tạo, trong đó có con người. Nguồn gốc đầu tiên của sự giữ nằm trong cái ô uế là sự yếu đuối và thúc đẩy hướng tới tội lỗi. Con người là nạn nhân hơn là kẻ có lỗi. Sách Hê-nốc chương 10 câu 8 viết, toàn trái đất bị hư thối vì đã học các việc làm của A-za-gen, là lãnh tụ của các thiên thần nổi loạn. Hãy đổ cho nó tất cả tội lỗi. Cái năng động của tư tưởng Do Thái thời hậu Lưu Đày hoàn toàn bị thống trị bởi tính cách phản đối của hai tác phẩm khôn ngoan là sách ông Dốp và sách giảng viên. Nó di chuyển giữa hai trục đối chọi nhau một cách có luận lý, nhưng hiện diện nơi từng tín hữu và được tạo thành bởi nền thần học của giao ước và nền thần học của lời hứa. Một đàng con người được hoàn toàn tự do lựa chọn giữa sự thiện và sự ác, mà nó không hiểu được ý nghĩa của khổ đau phát xuất từ đó. Đàng khác, con người lạc mất chính mình như là bản thể sáng tạo giữa một vũ trụ bị thống trị bởi các sức mạnh cao vượt hơn con người. Chính giữa sự căng thẳng đó mà con người thời hậu Lưu Đày phải sống, và tác phẩm của Cô-hê-lẹt hay sách giảng viên hoàn toàn bị thống trị bởi ý nghĩa việc chấp nhận tuyệt đỉnh được nhìn trong bối cảnh này. Tất cả xảy ra trong thế giới như Thiên Chúa muốn. Có các luật lệ vật lý điều khiển cuộc sống vũ hoàn, nhưng cũng có các luật lệ liên quan tới cuộc sống của từng người. Có một thời để sinh ra và một thời để chết đi, không tùy thuộc con người. Không phải người mạnh nhất chiến thắng trận đánh, cũng như không phải người chạy nhanh nhất thắng cuộc chạy đua. Chính trên hậu trường của sự chấp nhận tuyệt đỉnh công trình của Thiên Chúa là đứng làm mọi sự mà con người còn có thể khẳng định chính mình. Chính trong giới hạn đó mà người khôn ngoan có thể đưa ra lời khuyên nhủ khẳng quyết này: hãy ném bánh ăn của bạn trên mặt nước. Và người mải ngắm gió chẳng bao giờ gieo, kẻ cứ nhìn mây chẳng bao giờ gặt. Gió thổi theo hướng nào, thai nhi hình thành trong lòng mẹ ra sao, bạn đâu có biết. Cũng vậy, bạn không sao biết được công trình của Thiên Chúa đấng tạo dựng nên tất cả. Sáng ra cứ đi gieo hạt giống, chiều đến cũng đừng nghỉ tay, vì bạn đâu biết được trong hai lần đó sẽ thành công lần nào, biết đâu hai lần lại đều tốt như nhau cả. Sau năm 200 trước công nguyên, xem ra đa số tín hữu Do Thái không chịu đựng được sự căng thẳng này nữa, và thế là nảy sinh ra các giáo phái khác nhau. Tư tưởng Do Thái có khuynh hướng bị bẻ gãy vụn đằng sau các nhà tư tưởng, tìm giải thích truyền thống riêng bằng cách ngày càng ưa thích một trong hai trục của sự căng thẳng nói trên. Người ta đi tới các hình thái ý thức hay tới khuynh hướng tiền định hoặc duy ý muốn. Hay người ta chờ đợi tất cả từ đấng cứu thế, mà gương mặt ngày càng hướng tới chỗ có các đặc thái siêu nhân như trong sách các dụ ngôn thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Hay trái lại, người ta chờ đợi tất cả từ con người trong tư cách là kẻ tuân giữ luật lệ. Đây là các vấn đề đã luôn luôn có và sẽ luôn luôn có. Sách Huấn Ca hay sách Ben Sira được sáng tác không lâu sau năm 200 trước công nguyên. Nó chào đời trong bối cảnh các vấn đề nảy sinh giữa lòng xã hội Do Thái va chạm với xã hội Hy Lạp. Sách Huấn Ca theo sự khôn ngoan truyền thống, nó gần gũi sách Châm Ngôn hơn là sách Ông Dốt và sách Giảng Viên hay Cô Hê Lẹt. Nhưng gắn bó của nó với các ý kiến truyền thống cho thấy nó cũng biết các ý kiến khác biệt. Từ đó, nó nhắn nhủ con người phải luôn ý thức được trách nhiệm đối với mọi việc làm của mình. Con đừng nói tại Gia Vê mà tôi phạm tội, vì người không làm điều người gớm ghét. Cũng đừng nói chính người làm tôi lầm đường lạc lối, vì người không cần kẻ tội lỗi. Mọi điều kinh tởm Gia Vê đều gớm ghét, và những kẻ kính sợ người cũng không ưa chuộng. Từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên con người, và để cho nó tự quyết định lấy. Nếu con muốn, con có thể tuân giữ các điều răn. Ai có thiện chí, hãy thực thi sự tín trung. Tuy nhiên, phần đáng kể nhất trong tư tưởng của sách Huấn Ca là nỗ lực cho thấy rằng các điều luật của sự khôn ngoan chỉ là một khía cạnh của luật lệ. Nếu con ao ước sự khôn ngoan, thì hãy tuân giữ các giới răn. Đằng khác, sách Huấn Ca cũng chấp nhận một vài đòi buộc phát xuất từ phía đối nghịch, nhưng tìm giảm bớt tính chất thê thảm của chúng, hay sát nhập chúng vào trong một khung cảnh và giới thiệu chúng với con người mà không bóp nghẹt con người. Chính vì thế nên sách Huấn Ca mới viết như sau. Tại sao lại có ngày này trọng hơn ngày khác, ánh sáng ngày nào mà chẳng do mặt trời? Ấy là vì chúng đã được phân biệt ngay trong tư tưởng của Thiên Chúa. Người đã ấn định thời tiết và các ngày lễ khác nhau. Có những ngày người đề cao và thánh hóa, cũng có những ngày người kể vào số ngày thường. Mọi người đều bởi đất mà ra, cả Adam cũng bởi đất mà được tạo thành. Do thượng trí Thiên Chúa đã phân biệt kẻ này người nọ, ấn định đường đời họ khác nhau. Kẻ thì được người nâng cao và giáng phúc, kẻ thì được người thánh hóa và cho ở bên, còn kẻ khác bị người nguyền rủa và hạ nhục, bị lật nhào khỏi chỗ đứng của họ. Có giữ thì cũng có lành, có chết thì cũng có sống. Cũng thế, có người đạo hạnh thì cũng có kẻ tội lỗi. Vậy hãy nhìn ngắm mọi công trình của đấng tối cao, từng đôi một, công trình đối lại công trình. Trong bối cảnh này xem ra sự thiện và sự ác đều phát xuất từ Thiên Chúa. Nhưng tư tưởng của tác giả sách Huấn Ca có lẽ chỉ muốn mời gọi chúng ta đừng tìm kiếm quá xa, nhưng hãy hài lòng vì biết rằng thế giới được tạo dựng trong một cách thức nào đó mà chúng ta không thể thay đổi được và chúng ta sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi nó. Và cái cao cả của sách Huấn Ca lại ở trong sự tầm thường bằng vàng ấy.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. các con hãy can đảm lên, vì Thầy đã chiến thắng thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, theo dõi những gì đang xảy ra tại giáo xứ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ Hà Nội trong mấy ngày gần đây, chắc hẳn có người nghĩ rằng, cuối cùng thì cái lý của kẻ mạnh đã thắng. Vũ lực và những thủ đoạn của kẻ có quyền đã đè bẹp được ý chí và nguyện vọng chính đáng của những con người khao khát tự do và công lý. Thế nhưng, đó mới chỉ là bề nổi của vấn đề. Còn nếu chúng ta đặt niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng nắm trong tay mọi quyền lực, Đấng là sự thật tuyệt đối. Và với con mắt đức tin thì chúng ta sẽ thấy rằng mọi sự chỉ mới bắt đầu. Và khi nhìn vấn đề trong viễn tượng của cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, chúng ta có quyền tin tưởng vào một chiến thắng trong chân lý. Vì chính Chúa Giêsu đã hứa, các con hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Nhớ lại xưa kia, khi bước vào cuộc đời giảng đạo công khai, Chúa Giêsu đã tỏ ra cho dân Do Thái thấy rằng, chính Ngài là Đấng phải đến trong thế gian, để mang lại tự do cho kẻ bị áp bức, giải phóng cho kẻ bị giam cầm. Chính Ngài là Đấng cứu chuộc Israel. Ngài cũng đã thẳng thắn lên án giới luật sĩ và biệt phái, những kẻ vốn tự coi mình là thông hiểu lề luật, những kẻ cho mình là có sự hiểu biết đúng về Thiên Chúa, mà kỳ thực chỉ là bọn kiêu ngạo giả hình, những kẻ chỉ quen buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn mình thì không nhúng tay lay thử. Chính vì bị trách như thế mà họ tìm mọi cách để hạ nhục, tẩy chay Chúa. Họ kết tội Ngài là kẻ kích động quần chúng phản loạn, và bằng mọi giá họ muốn giết Ngài. Nhưng tất cả vẫn không đủ để ngăn cản Ngài nói lên sự thật. Cách thức mà ngày xa xưa ấy, các vị lãnh đạo Do Thái đã dùng để đối phó với Chúa Giêsu, thì ngày nay, cách thức giống như vậy cũng đang được chính quyền Hà Nội áp dụng với Giáo hội Việt Nam, mà cụ thể là với Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, các linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà và giáo dân giáo phận Hà Nội. Họ luôn rêu rao sự tự do tôn giáo, mà trong thực tế, sự tự do này luôn bị khống chế bởi một thứ luật rừng. Họ ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của giáo hội để phục vụ cho những mục đích bất chính. Rồi sau đó, khi bị giáo dân lên tiếng phản đối, họ lại tìm mọi cách để bịt miệng. Giáo dân cầu nguyện ôn hòa, họ dùng vũ lực đàn áp, bắt bớ. Đức Tổng Giám mục đệ đơn khiếu nại, bày tỏ sự bất bình và kêu gọi đối thoại. Họ lại dùng mọi phương tiện truyền thông để xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ. Chúa Giêsu cũng từng báo trước cho các môn đệ khi Ngài sai các ông đi rao giảng rằng người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Trong đức tin, chúng ta đang thực sự được mục kích, một niềm hy vọng, niềm hạnh phúc lớn lao, vì chúng ta đang đi trên đúng con đường mà hôm nào Thầy Chí Thánh đã đi qua, và hiện ngày cũng đang đồng hành với chúng ta trên con đường này. Khi sống lại, Chúa đã không cần tìm đến đòi nợ Phi-la-tô, cũng chẳng hối tội những kẻ đã kết án mình. Trái lại, Ngài tìm đến những người thực lòng khao khát được tự do, những kẻ biết mình yếu đuối, mọn hèn, để cho họ thấy rõ rằng Ngài chính là đường, là sự thật và là sự sống. Và từ những con người yếu đuối đó, Ngài lập nên một giáo hội đầu tiên. cho đến ngày hôm nay, giáo hội ấy, dù đã phải trải qua bao cơn thử thách, nhưng vẫn kiên cường, vững mạnh, đang tiếp tục loan báo lời Ngài. Loan báo con đường mang đến sự thật và là sự sống. Là những người môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Thiên Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cả cho những kẻ bắt hại chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện như Thầy Chí Thánh chúng ta đã cầu nguyện. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Amen. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.